Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2017. Việt Nam đình chỉ 5 công an nghi dùng nhục hình ở tỉnh Ninh Thuận. Từ Phú Yên, luật sư Võ An Đôn nói với VOA Việt ngữ.
Việt Nam đã tham gia công ước chống tra tấn, nhưng mà tình trạng công an dùng nhục hình cũng như nạn nhân chết trong tù công an diễn ra rất là nhiều và thường xuyên.
Người Việt yêu cầu chính phủ Đức bảo vệ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Người giàu sụ Việt Nam tiêu tiền vào đâu? Quan chức Campuchia ngày càng lớn tiếng chống Mỹ. Chính quyền Trump sắp đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu súng. Cùng nhiều tin bài khác. Trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi đông bắc Nhật Bản, theo loan báo từ Trung tâm Địa chất Mỹ. Nhà chức trách chưa ban hành cảnh báo sóng thần và chưa có báo cáo thiệt hại tức thì. Cơn địa chấn xảy ra lúc 6 giờ 12 phút sáng giờ địa phương ngày 20 tháng 9, ngoài khơi đảo Honshu trong Thái Bình Dương, với độ sâu 38,9 km cách thành phố Ofunato kế cận chừng 33 cây số về hướng đông nam. Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cho hay chưa có đe dọa tức thì về sóng thần. Những khu vực rộng lớn bị rung chuyển lần này cũng nằm trong số những địa phương từng bị thiệt hại bởi trận động đất sóng thần năm 2011, khiến hơn 18.000 người thiệt mạng và gây tan chảy hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima. Trận động đất hôm thứ Tư chưa làm hư hại các lò phản ứng trong khu vực, kể cả các lò phản ứng thuộc nhà máy điện Fukushima, theo truyền thông Nhật Bản. Tất cả các lò phản ứng của Nhật Bản đã ngừng hoạt động kể từ thảm họa Fukushima. Các hòn đảo của Nhật Bản mỗi năm thường hứng chịu các cơn động đất mạnh, nhưng các quy định khắt khe về xây cất và các cuộc diễn tập thảm họa thường xuyên phần nào giúp Nhật Bản giảm thiểu thiệt hại về người và của trong các trận thiên tai.
Các nhân viên cứu hộ hôm thứ Tư 20 tháng 9 tìm kiếm người sống sót ở thành phố Mexico City và các tiểu bang lân cận sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter, giết chết ít nhất 217 người và làm sập hàng chục tòa nhà. Bộ trưởng Nội vụ Miguel Osorio Chong nói lực lượng vũ trang và cảnh sát Mexico sẽ tiếp tục tận lực làm việc cho tới khi không còn hy vọng gì nữa là có thể tìm được người sống sót. Thường dân cũng tham gia các đội cứu hộ và tìm kiếm ngay sau khi xảy ra động đất vào chiều thứ Ba, 19 tháng 9. Họ dùng máy móc hạng nặng và cả tay không để dỡ bỏ những đống đổ nát. Sáng sớm thứ Tư, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Mexico Luis Felipe Puente đã cho biết trên trang Twitter rằng 86 ca tử vong đã được báo cáo tại thành phố Mexico, 71 người ở bang Morelos, 43 người ở bang Puebla, 12 người ở bang Mexico, 4 người ở bang Guerrero và 1 người ở thành phố Oaxaca. Tâm chấn của trận động đất là ở thành phố Puebla, cách Mexico City 123 km về hướng đông nam. Ông Ken Hutnut, cố vấn khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ở thành phố Pasadena, bang California nói, các điều kiện địa chất của thành phố Mexico có thể đã góp phần làm sập các tòa nhà. Ông Hutnut nói với VOA, một số tòa nhà nằm trên khu vực trước đây là đáy của một cái hồ. Như vậy nó có thể khuếch đại sức rung chuyển và gây rung lắc kéo dài hơn. Có thể điều này đã góp phần gây nên nhiều hư hại hơn. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã đến thăm một trường học 3 tầng bị sập ở thủ đô Mexico City, địa điểm của một trong các hoạt động cứu hộ. Bộ trưởng Giáo dục Mexico Aurelio Nuno cho hay, có 25 người thiệt mạng tại ngôi trường này, 11 người khác đã được cứu và 30 người vẫn trong danh sách mất tích.
Việt Nam khởi tố vụ án đình chỉ công tác 5 công an có liên quan đến một vụ bị can chết trong thời gian bị tạm giam ở tỉnh Ninh Thuận. Báo Tuổi Trẻ trích lời Đại tá Phạm Quyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận tối ngày 19 tháng 9 cho biết đã tạm đình chỉ công tác 5 công an. Ông chỉ nêu tên 3 người là Hồ Bá Đồng, Vũ Trọng Trường và Ngô Văn Sáng. Cùng ngày, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình theo quy định tại Điều 298 Bộ Luật Hình sự để điều tra cái chết của nghi phạm Võ Tuấn Minh xảy ra tại nhà tạm giam của Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Từ Phú Yên, luật sư Võ An Đô, người quan tâm đến các vụ án công an dùng nhục hình, nói với VOA Việt ngữ.
Viện Kiểm sát tối cao theo quy định pháp luật thì vào cuộc và hiện giờ người ta đã khởi tố vụ. Nên chính nghĩa là sau khi sự việc xảy ra thì người ta đã điều tra ban đầu rồi và xác định được ai là người gây ra cái chết cho nạn nhân rồi, cho nên người ta đưa khởi tố vụ án, sau đó sẽ khởi tố vụ từng bị can. Bước ban đầu là người ta đình chỉ công tác những người liên quan, là những người bị đình chỉ công tác là đương nhiên những người đó đã liên quan đến vụ án.
Ông Võ Tấn Minh, 25 tuổi, trước đó bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và đã bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Truyền thông trong nước dẫn lời gia đình nạn nhân nói rằng ông Minh bị công an bắt giữ vào ngày 28 tháng 4 do phát hiện trong người có mang theo ma túy. Đến chiều ngày 8 tháng 9, Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo cho gia đình biết ông Minh đã chết. Báo Tuổi Trẻ ngày 19 tháng 9 nói rằng căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ tài liệu thu thập đã xác định được một số cán bộ có hành vi dùng nhục hình đối với Võ Tấn Minh và có dấu hiệu của tội dùng nhục hình. Trước đó, trả lời báo chí về cái chết của nạn nhân, chiều ngày 10 tháng 9, ông Nguyễn Tiến Hải, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, bước đầu xác định là có xảy ra một vụ đánh nhau vào chiều ngày 8 tháng 9. Theo đó, ông Minh đã bị một trong ba người cùng phòng giam đánh và ông Minh có đánh lại. Ngay lúc đó, có bốn cán bộ quản giáo dẫn Minh ra khỏi phòng giam rồi dẫn vào phòng làm việc. Sau đó, Minh được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và tử vong. Việt Nam đã ký công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, gọi tắt là UNCAT, của Liên Hiệp Quốc vào năm 2013, và Quốc hội đã phê chuẩn công ước này một năm sau đó. Nhận định về việc công an dùng nhục hình, luật sư Võ An Đôn nói.
Việt Nam đã tham gia công ước chống tra tấn, nhưng mà tình trạng công an dùng nhục hình cũng như nạn nhân chết trong tù công an diễn ra rất là nhiều.
Vào đầu năm nay, một dự thảo báo cáo quốc gia về thực thi công ước UNCAT mà Bộ Công an công bố trong vòng 5 năm có 10 vụ án dưới 26 bị cáo đã được thụ lý và xét xử về tội dùng nhục hình. Blogger Tuấn Khanh viết trên Facebook, tính từ đầu năm tới nay, ở Việt Nam trung bình mỗi tháng có một vụ chết người trong trại tạm giam. Riêng nhà tạm giam tạm giữ ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, gần đây đã xảy ra 2 vụ chết người trong vòng 2 tháng. Tại đây trước đó vào tháng 7, ông Nguyễn Hồng Đê, 26 tuổi, được cho là đã thắt cổ tự tử bằng chiếc áo dài tay sau khi bị tạm giữ vì cố ý gây thương tích. Các tổ chức quốc tế thường kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy hành động để chấm dứt tất cả mọi hành vi tấn công, tra tấn, bạo hành và truy cứu trách nhiệm những người liên quan. Tuy nhiên, Việt Nam cho rằng không có nhiều vụ án liên quan đến bức cung dùng nhục hình và mỗi vụ án phát hiện có bức cung nhục hình đều được xử lý nghiêm minh.
Cộng đồng người Việt ở Đức nói họ cần được các cơ quan nhà nước Đức bảo vệ và yêu cầu chính quyền liên bang ngăn cản những vụ bắt cóc tương tự như vụ Trịnh Xuân Thanh mà Ngoại trưởng Đức miêu tả là giống như trong phim thời chiến tranh lạnh. Trong một bức thư gửi đến Ngoại trưởng Sigmar Gabriel, một diễn đàn của người Việt ở Đức có tên gọi Việt Nam 21, nói cộng đồng người Việt tại Đức hiện nay cảm thấy bất an vì các hoạt động của tình báo Việt Nam và kêu gọi chính phủ liên bang có các biện pháp để bảo vệ họ. Theo bức thư thì nỗi lo sợ đặc biệt tăng cao từ khi ông Hồ Ngọc Thắng, một nhân viên của Văn phòng Liên bang Đức về di trú và người tị nạn, bị cáo buộc là hoạt động tuyên truyền cho chính quyền Hà Nội. Ông bị nghi ngờ là lợi dụng công việc với chính phủ Đức để do thám hay theo dõi đồng hương. Tiến sĩ Dương Hồng Ân, điều hợp viên của Diễn đàn Việt Nam 21, nói với VOA.
Cộng đồng Việt Nam tại Đức cảm thấy rất là bất ổn, cảm thấy bị theo dõi qua hoạt động của các điệp viên tình báo Việt Nam, và nhất là qua một tin mới đây con cho biết là có một người Việt Nam làm việc tại cơ quan liên bang của Đức, và cái người đó là cũng có thể là theo dõi bởi vì họ làm trong liên bang đó, cho nên trong cơ quan liên bang đó, cho nên họ có thể biết nhiều về cá nhân của người Việt tại Đức.
Ông Thắng, 64 tuổi, bị Sở Di trú và Tị nạn trực thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Đức buộc phải thôi việc vào đầu tháng 9 vì những tuyên bố của ông trên Facebook cá nhân về mối quan hệ Việt-Đức, trong khi nhiều tờ báo Đức nêu lên những ngờ vực về vai trò của ông Thắng trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Trong cộng đồng hơn 130.000 người Việt ở Đức, những người có tư tưởng chỉ trích chế độ cầm quyền ở Việt Nam, bất kể là người xuất khẩu lao động trước đây, cựu thuyền nhân, doanh nhân hay sinh viên đều cảm thấy lo sợ bị bắt cóc hoặc bị hăm dọa. Theo Diễn đàn Việt Nam 21, một tổ chức kêu gọi một nền dân chủ pháp trị ở Việt Nam, tổ chức này nói trong bức thư gửi đến Ngoại trưởng Đức hôm 30 tháng 8 rằng hơn bao giờ hết, người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức và cả người Đức gốc Việt rất cần sự bảo vệ của các cơ quan nhà nước Đức. Tiến sĩ Ân, người đã sống ở Đức hơn 30 năm, cho VOA biết Ngoại trưởng Gabriel chưa phản hồi về bức thư, nhưng trước đây diễn đàn đã nhận được những phản hồi từ Bộ Ngoại giao Đức khi yêu cầu sự quan tâm của chính phủ Đức đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và những vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với Việt Nam trên Biển Đông.
Thêm là cái vấn đề này là một vấn đề rất là tế nhị, cho nên tôi nghĩ là nhân viên của Bộ Ngoại giao cũng phải suy nghĩ trước khi có trả lời.
Vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hôm 23 tháng 7 ở Berlin, theo cáo buộc của chính phủ Đức, đã làm cho mối quan hệ song phương giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đức yêu cầu Việt Nam cho phép cựu lãnh đạo ngành dầu khí quay trở lại Đức, trong khi Việt Nam nhất quyết cho rằng ông Thanh đã tình nguyện về đầu thú. Ông Thanh sẽ bị xét xử về cáo buộc làm thất thoát tài sản nhà nước lên tới gần 3.300 tỷ đồng. Với hình ảnh chiếc xe dùng để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh còn nhiều vết máu sau khi cảnh sát điều tra Đức trả lại cho chủ nhân, khiến người Việt lo sợ hơn bao giờ hết, theo nhà báo Lê Trung Khoa từ Berlin.
Nói cáo buộc thì rõ ràng của phía Đức là nói là đại sứ Việt Nam là tổ chức, tham gia và tổ chức cái việc này, cùng tổ chức việc này. Đấy, thì ai mà, thì đương nhiên là người ta phải lo ngại rồi, bởi vì một cơ quan đại diện thì lại làm cái việc đó thì họ sẽ rất ngại. Quả thực là bà con bây giờ cũng lo ngại cái chuyện đó, nhất là những người người ta có hay có nói tiếng nói, tức là tiếng nói gọi là phản biện. Phản biện, họ không đồng ý, tức là khác với quan điểm của Đảng Cộng sản ở trong nước.
Ông Khoa cho biết bản thân ông nghi ngờ mình đang bị mạng lưới mật vụ Việt Nam theo dõi sau khi đăng nhiều bài viết về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo nhà báo này, cộng đồng người Việt trở nên dè dặt trong việc tham gia và ủng hộ các hoạt động tại Sứ quán Việt Nam ở nước sở tại.
Bây giờ nếu mà tham gia, họ lại bị dính dáng vào cái nơi mà được phía Đức, gọi là phía Đức, coi là cái chỗ mà có cái hoạt động bất hợp pháp. Đương nhiên là những người làm ăn cuộc sống kinh doanh bên này họ không muốn tham gia chuyện đó rồi, bởi vì họ không muốn là họ sẽ bị dây dưa vào chuyện như vậy, đặc biệt là vấn đề điều tra của cảnh sát ở Đức.
Viện Công tố Liên bang Đức khẳng định Trịnh Xuân Thanh được đưa vào trụ sở Sứ quán Việt Nam tại Berlin trước khi bị đưa về Việt Nam, và một nhân viên tòa đại sứ Việt Nam đã bị trục xuất khỏi Đức vì vụ việc này. Theo Bộ Ngoại giao Đức, thì Việt Nam đã tiếp xúc với phía Đức để đàm phán và giải quyết mối căng thẳng sau vụ bắt cóc. Nhưng hiện tại, cảnh sát Đức vẫn tiếp tục điều tra vụ bắt cóc mà Đức gọi là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật lệ Đức, giữa lúc Quốc hội Đức đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 24 tháng này. Theo nhà báo Khoa, thì dù thế nào đi nữa, chính phủ Đức sẽ không để cho công dân nước họ bị đe dọa hay bắt cóc trên đất nước của mình.
Người giàu sụ Việt Nam tiêu tiền vào đâu? Tạp chí Forbes mới đây nói rằng người giàu Việt Nam đang tiêu tiền vào du lịch nước ngoài, chữa bệnh nước ngoài và xài hàng hóa nước ngoài. Bên cạnh đó, việc mua nhà ở nước ngoài cũng đang trên đà tiến. Các nhà phân tích kinh tế nhận định rằng chi tiêu vào nước ngoài như vậy đẩy ngược chiều tăng trưởng kinh tế và mở rộng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam cho biết.
Việc ở Việt Nam có một số người giàu lên rất nhanh và họ giàu lên một cách quá dễ dàng và không phải kinh doanh gì, cho nên là cái số người đó có cái khả năng chi tiêu rất lớn và họ cũng sẵn sàng chi tiêu. Và những các cái con số mà tạp chí Forbes vừa đưa ra đó là về cái số tiền người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, đi chữa bệnh nước ngoài, rồi thì mua nhà ở Hoa Kỳ. Và những các cái con số đó là những các cái con số tuy là có thể là sẽ được cần được là xác minh thêm, nhưng mà theo tôi là những các cái con số từ những nguồn khác nhau có một cái sự trùng hợp, cho nên có một cái khả năng tin cậy nhất định.
Một lượng tiền lớn của người giàu Việt Nam đang được đầu tư vào bất động sản ở nước ngoài, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Mua nhà ở Mỹ, mua nhà ở Australia, ở New Zealand, đấy là những các cái khoản chi rất là lớn. Và mua tấm nhà ở nước ngoài, để họ còn chuẩn bị là họ có thể, họ ra nước ngoài họ định cư.
Các lĩnh vực nước ngoài khác mà người giàu Việt Nam đang tiêu tiền vào được tạp chí Forbes liệt kê còn có du lịch nước ngoài. Du khách Việt Nam có thể dễ dàng du lịch đến các nước trong khu vực với những chuyến bay đường ngắn, giá rẻ và đang rất thịnh hành. Họ lại được miễn visa du lịch vào các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, khối có dân số 630 triệu người. Báo Vietnamnet dẫn số liệu thống kê trong nước nói rằng số người Việt Nam đi du lịch Nhật Bản đạt đến 230.000 lượt người từ năm 2012 đến năm 2016, và ước tính đến năm 2021 sẽ có khoảng 7 triệu rưỡi người du lịch nước ngoài. Về nhu cầu chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ở nước ngoài, theo Forbes, người giàu Việt Nam dần chuyển nhu cầu về chăm sóc sức khỏe từ dịch vụ, dược phẩm, mỹ phẩm rẻ tiền, không tên tuổi sang các loại đắt tiền mang thương hiệu nổi tiếng. Báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International đánh giá rằng thị trường chăm sóc sức khỏe của Việt Nam tăng mạnh trong năm nay. Còn hãng nghiên cứu thị trường Nelson thì nói rằng chăm sóc sức khỏe là quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam.
Là cái khoản chi cho du lịch khoảng hơn 6 tỷ đô la, khoản chữa bệnh khoảng độ hơn 3 tỷ đô la, và khoản chi cho mua nhà ở Hoa Kỳ thì cũng là khoảng 3 tỷ đô la, tức là tổng cộng lại nó phải vào khoảng độ là 12 tỷ đô la một năm.
Theo nhận định của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, xài hàng Nhật, theo phân tích của Forbes, thì người tiêu dùng Việt Nam nói họ thường tránh mua hàng Trung Quốc vì hàng hóa nhập từ nước có lịch sử ức hiếp chính trị Việt Nam này có chất lượng kém. Xe máy, đồ điện tử và hàng tiêu dùng Nhật luôn được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Gần đây, mỹ phẩm và nhiều loại hàng tiêu dùng của Hàn Quốc cũng đang mở rộng thị phần ở Việt Nam. iPhone của hãng Apple và Galaxy Note của Samsung bán rất chạy ở Việt Nam vì nhu cầu máy điện thoại cầm tay tiếp tục tăng mạnh. Những chiếc điện thoại cầm tay đắt tiền này vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa là đồ trang sức. Điện thoại Oppo của Trung Quốc chiếm thị phần lớn thứ hai tại Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích.
Thì dĩ nhiên là cái chi tiêu ở nước ngoài và chi tiêu đấy thì là hầu như không có đóng góp gì được cho việc tăng trưởng GDP ở trong nước. Vì tăng trưởng GDP trong nước thì là phải tạo ra công ăn việc làm, phải tạo ra giá trị gia tăng. Và cái điều đó thì là không diễn ra. Cho nên là tôi thấy rằng là cái việc chi tiêu đó có thể nói rằng là những các cái việc chi tiêu đó là không có đóng góp gì cho việc tạo công ăn việc làm và việc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, chỉ là cái việc tiêu xài ở nước ngoài thôi.
Về mặt xã hội, theo tiến sĩ Doanh thì xu hướng chi tiêu nước ngoài này càng đào sâu hố phân cách giàu nghèo.
Cái điều đó nó nói lên cái sự chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam trở nên là rất là đậm nét, nó quá cái sự dự đoán của các cái nhà kinh tế. Bên cạnh đó thì những các cái người nghèo thì vẫn còn rất nghèo, và người ta vẫn thấy có những cái cảnh như là vừa rồi qua bão lũ.
Nhóm tư vấn Boston Consulting Group của Mỹ ước tính sự giàu có lên tiếp tục tăng mạnh tại Việt Nam. Nhóm này ước tính đến năm 2020, 1/3 dân số của Việt Nam sẽ ở vào nhóm trung lưu hoặc cao hơn. Có nghĩa là mức thu nhập bình quân của một người trong nhóm này tối thiểu là 714 đô la.
Bóng dáng Việt Nam trong phát biểu của Tổng thống Trump. Dù ông Donald Trump không trực tiếp nhắc tới Việt Nam, trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc, bóng dáng Việt Nam vẫn hiện diện trong các vấn đề tỷ phú Mỹ nêu lên, theo giới quan sát. Tranh chấp ở Biển Đông, mà Việt Nam là một nước tuyên bố chủ quyền, đã được ông Trump nêu lên hôm 19 tháng 9, khi nói tới các nghĩa vụ phải bảo vệ quốc gia, các quyền lợi và tương lai của chúng ta.
We must reject threats to sovereignty from the Ukraine to the South China Sea.
Ông Trump nói rằng chúng ta phải bác bỏ các mối đe dọa đối với chủ quyền từ Ukraine cho tới biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Đồng thời nói thêm rằng chúng ta phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng biên giới, tôn trọng văn hóa và sự giao tiếp hòa bình. Tổng thống Mỹ nói tiếp rằng chúng ta phải hợp tác cùng nhau đối phó với những ai đe dọa chúng ta bằng sự hỗn loạn và khủng bố. Cuối năm 2015, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Việt Nam khi ấy, cũng nhắc tới vấn đề Biển Đông, nhất là việc phải giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhưng lần này, sau khi ông Trump đề cập tới cuộc tranh chấp lãnh hải, Bắc Kinh mới phản ứng mạnh. Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 9 nói rằng một số quốc gia đã sử dụng cái cớ tự do hàng hải để mang máy bay và đội tàu tới gần biển Nam Trung Hoa. Washington từng thực hiện các cuộc tuần tra như vậy dưới thời kỳ nắm quyền của ông Trump và của cả người tiền nhiệm Barack Obama. Ông Khảng nói thêm rằng, thực sự thì chính đây là thái độ đe dọa tới chủ quyền của các quốc gia ở biển Nam Trung Hoa và rằng tình hình ở vùng biển này đã nguội bớt nhờ các nỗ lực của Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Ông cũng kêu gọi các nước liên quan thể hiện sự tôn trọng. Dù Hà Nội chưa có phản ứng về tuyên bố Biển Đông của Tổng thống Mỹ, báo chí nhà nước đã đưa tin về điều gọi là dấu ấn của Donald Trump trong lần đầu xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong một tuyên bố mà nhiều nhà phân tích nói là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của một Tổng thống Mỹ tại phiên họp khoáng đại của tổ chức lớn nhất thế giới, Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu cần phải bảo vệ Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của mình, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt Bắc Hàn. Ông Trump nêu dẫn chứng về sự tàn bạo của chính quyền Bắc Hàn qua vụ ám sát người anh em cùng cha khác mẹ của kẻ độc tài Kim Jong-un tại một sân bay quốc tế bằng chất độc thần kinh bị cấm. Dù tuyên bố bị lừa, nghi can người Việt Đoàn Thị Hương cùng một nữ công dân Indonesia đã bị truy tố và phiên tòa xử hai người Đông Nam Á này sẽ tái tục vào đầu tháng sau. Trong một động thái gợi nhắc tới khả năng trừng phạt các quốc gia có liên hệ kinh tế với Bình Nhưỡng, Tổng thống Trump cũng nói về sự phẫn nộ khi thấy một số quốc gia không những làm ăn với một chế độ như vậy mà còn cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho một quốc gia đẩy thế giới tới xung đột hạt nhân. Việt Nam mới đây bị cáo buộc trong một phúc trình của Liên Hợp Quốc là điểm đến của than đá, một trong các mặt hàng bị cấm từ Bắc Hàn, bất chấp lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn của tổ chức lớn nhất thế giới. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó nói với VOA Việt ngữ rằng Hà Nội luôn luôn tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tin chính thức cho hay, Đại sứ Phạm Việt Hùng thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã trao số tiền $1,000 ủng hộ nông trường hữu nghị Mekong. Ngoài ra, từ năm 2000 đến năm 2005, Hà Nội tặng Bình Nhưỡng tổng cộng 12.000 tấn gạo. Tuyên bố chung sau chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Nhà Trắng hồi tháng 5, đôi bên cũng nhắc tới Bắc Hàn, bày tỏ quan ngại đối với các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Động thái này được nhận định rằng nó có thể cho thấy Hà Nội đóng một vai trò nào đó đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngoài vấn đề Biển Đông và Bắc Hàn có liên quan tới Việt Nam, ông Trump cũng nhắc tới các thỏa thuận thương mại đa phương mà ông cho rằng đã làm người Mỹ mất hàng triệu việc làm và làm hàng nghìn nhà máy biến mất. Ông nói rằng Hoa Kỳ mưu tìm mối quan hệ thương mại vững mạnh hơn với tất cả các quốc gia có nhã ý, nhưng thương mại kiểu này phải công bằng và có đi có lại. Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ngay sau khi mới nhậm chức, gây đình trệ thỏa thuận thương mại đa phương này, giữa lúc Việt Nam kỳ vọng sẽ có được cú hích cần thiết từ TPP. Không chỉ lần này hình bóng Việt Nam mới hiển hiện khi ông Trump phát biểu, mà trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, tỷ phú này còn nhiều lần chỉ đích danh Việt Nam. Ông từng cáo buộc Việt Nam là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới và đánh cắp việc làm tại Mỹ. Việt Nam xuất sang Mỹ các sản phẩm trị giá hơn 38 tỷ đô la trong năm 2016 và nhập từ Hoa Kỳ tổng giá trị hàng hóa gần 9 tỷ đô la, đẩy Hà Nội vào danh sách các quốc gia châu Á mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại lớn và gây quan ngại về chiến tranh thương mại. Hiện chưa rõ là đôi bên đã đàm phán để xử lý vấn đề này ra sao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là P-S-I-N-P-H-O-N-E. VOAN3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Hôm 15 tháng 9, các giới chức quân đội cao cấp của Campuchia thề sẽ tiêu diệt tất cả những người nước ngoài nào có ý đồ gây hấn với nước này. Theo các tuyên bố được tường thuật trên trang Fresh News, tin nhanh, cơ quan ngôn luận của chính phủ Campuchia. Phát biểu đó được đưa lên mạng cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố hai gián điệp Mỹ âm mưu lật đổ chính phủ của ông đã bị phát hiện và ông ra lệnh điều tra tất cả các công dân Mỹ bị tình nghi làm gián điệp. Trong bài diễn văn đó, ông Hun Sen còn đề nghị Tổ chức Hòa bình Mỹ nên rút ra khỏi Campuchia và tuần lễ trước đó, ông đình chỉ chương trình nhận dạng và hồi hương hài cốt của quân nhân Mỹ đã tử trận trong chiến tranh Việt Nam. Trong các tuyên bố đăng trên trang Fresh News hôm 15 tháng 9, Trung tướng Prum Peng, Tư lệnh Lữ đoàn Can thiệp số 1 và Trung tướng Bung Seng, Phó Tư lệnh Bộ binh và Tư lệnh Quân khu 5 đã thề sẽ thực hiện các cuộc điều tra do ông Hun Sen ra lệnh. Fresh News, một trang thân chính phủ, cho hay cả hai tướng lãnh vừa nêu tên đều là ủy viên Trung ương Đảng của Đảng cầm quyền. Họ đã cam kết quyết tâm đập tan bất cứ kẻ nào có ý định làm cách mạng màu. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Chehum Sochis, bênh vực quyền của các tướng lãnh, được đưa ra những lời đe dọa vừa nêu. Ông tuyên bố cá nhân ông cũng không đảm bảo an toàn vô điều kiện cho người nước ngoài chống các hành động như vậy. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã từ chối bình luận về những tuyên bố đó. Đại sứ quán đề nghị phóng viên tham khảo phát biểu của đại sứ William Hess trong một cuộc họp báo hồi tuần trước. Khi đó, ông Hess nói rằng những lời lẽ đao to búa lớn chống Mỹ ở Campuchia làm cho các du khách và các công ty Mỹ cũng như phương Tây cảm thấy không còn được hoan nghênh. Ông dự đoán các nhà đầu tư sẽ giảm đi nhiều. Lee Smotsen-Besser, một nghiên cứu sinh tại Đại học Griffin Úc, chuyên về các chế độ toàn trị, cho rằng các công dân Mỹ sống ở Campuchia chắc chắn nên có một chiến lược rút lui. Ông viết trong một email gửi đến VOA. Việc một số quan chức quân đội cũng như ông Hun Sen cùng đưa ra một luận điệu đó cho thấy có sự điều phối nội bộ về cách thông tin đối ngoại của chính phủ thuộc Đảng Nhân dân Campuchia CPP. Ông nói thêm, sự khác biệt với những gì đã được nói trong quá khứ là những tuyên bố như vậy đang được đưa ra trong bối cảnh có một cuộc trấn áp. Điều này gợi ý rằng chớ có xem thường những tuyên bố đó. Chiến dịch trấn áp ở Campuchia giờ đây khó đoán định hơn nhiều so với trước.
Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer ngày 18 tháng 9 tuyên bố, kiểu làm ăn thương mại của Trung Quốc là một sự đe dọa chưa từng có trước đây đối với hệ thống thương mại thế giới và những luật lệ toàn cầu hiện thời không thể giải quyết được. Ông Lighthizer nói, quy mô các nỗ lực phối hợp của Trung Quốc nhằm phát triển kinh tế, trợ cấp, tạo ra những quán quân quốc gia, cưỡng bách chuyển nhượng công nghệ, làm rối loạn thị trường tại Trung Quốc và trên thế giới là một mối đe dọa cho hệ thống thương mại toàn cầu chưa từng có trước đây. Văn phòng ông Lighthizer đang tiến hành cuộc điều tra về các tập tục thương mại của Trung Quốc và cáo buộc nước này đánh cắp tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp Hoa Kỳ theo khoản 301 của Bộ Luật Thương mại năm 1974, ít khi được dùng. Bắc Kinh không trực tiếp đáp trả những chỉ trích của ông Lighthizer. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phát biểu tại một cuộc họp báo thường lệ ngày 19 tháng 9 rằng Trung Quốc sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới để giải quyết những tranh chấp về thương mại. Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001, một phần nhờ vào lời hứa dần dần mở cửa thị trường để quốc tế cạnh tranh. Tuy nhiên, những nhà đầu tư nước ngoài không hài lòng với những tiến bộ của Trung Quốc và nhiều thị trường nội địa của Trung Quốc, từ viễn thông cho đến ngân hàng, vẫn còn dưới sự chi phối của các công ty quốc doanh. Đại diện thương mại Mỹ cho biết, chính quyền ông Trump đang lên kế hoạch trừng phạt Trung Quốc bên ngoài Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, ông không gợi ý về những biện pháp có thể được sử dụng ngoài thuế quan áp đặt lên hàng xuất khẩu của Trung Quốc mà Hoa Kỳ đã áp dụng một phần. Hoa Kỳ và Cuba đã họp song phương lần thứ 6 hôm 19 tháng 9, vài giờ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ gọi chính phủ Cuba là tham nhũng và gây bất ổn trong bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong một tuyên bố của đại sứ Cuba tại Washington, La Habana mô tả những nhận xét của ông Trump là thiếu tôn trọng, không chấp nhận được và là một sự can thiệp vào nội tình Cuba. Các nhà ngoại giao hai nước cũng đã thảo luận về các cuộc tấn công vào sức khỏe mà nạn nhân là một số nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cuba. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố sau cuộc họp rằng Hoa Kỳ nhắc lại một quan ngại sâu sắc về sự an toàn và an ninh của cộng đồng đại sứ quán Hoa Kỳ tại La Havana và đòi chính quyền Cuba cấp bách xác định nguyên nhân gây ra những sự cố này và đảm bảo các cuộc tấn công đó phải chấm dứt. Jose Fina Vidal, đại diện cao nhất của Cuba tại châu Mỹ, lặp lại rằng La Havana bác bỏ cáo buộc và khẳng định là không dính líu gì và ngay cả không biết gì về các cuộc tấn công vào sức khỏe nhắm vào các nhà ngoại giao trên lãnh thổ của họ. Ít nhất 21 người Mỹ là nạn nhân của điều mà Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là những sự cố dẫn đến nhiều triệu chứng, gồm mất thính lực, chấn động, nhức đầu, tai vo ve, thậm chí họ còn gặp vấn đề về tập trung suy nghĩ và quên các từ ngữ thông dụng. Một số nhà ngoại giao Canada và gia đình họ cũng bị ảnh hưởng.
Ban Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chính quyền Trump đang gây nhiều khó khăn hơn cho người lao động nước ngoài trình độ cao làm việc tại Mỹ bằng cách thách thức những hồ sơ xin visa thường xuyên hơn bất kỳ thời điểm nào dưới thời Tổng thống Barack Obama, theo dữ liệu mà Reuters đã xem qua. Hãng tin này cho biết sự săm soi ráo riết hơn những hồ sơ xin visa H-1B diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi đưa ra những thay đổi đối với chương trình visa để nó có thể làm lợi cho những người lao động được trả lương cao nhất, dù ông chưa ban hành những cải cách nào như vậy. Dữ liệu do Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS cho thấy, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 8, cơ quan này đã gửi đi 85.000 thách thức hoặc yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng tới những người nộp đơn xin visa H-1B, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, Reuters cho biết. Tổng số đơn xin visa H-1B tăng ít hơn 3% trong cùng kỳ. Theo các dữ liệu của USCIS, những thách thức này có thể làm chậm việc cấp visa đi hàng tháng. Trong năm 2017 đã được gửi đi với tỷ lệ cao hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong chính quyền của Tổng thống Obama, ngoại trừ một năm là năm 2009, Reuters cho biết thêm. Hãng thông tấn này nhận định xu hướng này có thể gây phấn khởi cho những người ủng hộ lập trường cứng rắn của ông Trump về di trú. Họ nói rằng visa cho người nước ngoài trình độ cao làm nhân công Mỹ mất giá trị bằng cách thay thế họ bằng những nhân viên được trả lương thấp đưa từ nước ngoài vào. Nhưng các công ty công nghệ lớn, các trường đại học và các bệnh viện lập luận rằng visa cho phép họ trám đầy những công việc đòi hỏi chuyên môn cao mà đôi khi có vài người Mỹ hội đủ tiêu chuẩn. Visa H-1B cho phép nhân công nước ngoài, thường có bằng cử nhân trở lên, được làm việc trong khoảng thời gian 3 năm mỗi lần cấp visa, thường là trong lĩnh vực công nghệ, y tế và giáo dục. Microsoft, Amazon, Google, Apple, Intel, Oracle và Facebook là những công ty sử dụng nhiều visa H-1B trong năm 2016, theo số liệu của USCIS. Các luật sư di trú từ nhiều năm qua đã phàn nàn về những thách thức dư thừa và rườm rà đối với visa cho người lao động trình độ cao. Nhưng họ nói rằng họ đang nhìn thấy một xu hướng mới trong kỷ nguyên của Trump, Reuters cho hay. Ngoài việc truy vấn những hồ sơ xin visa thường xuyên hơn, chính quyền Trump cũng đang nhắm mục tiêu vào những công việc cho những người mới tốt nghiệp được trao cho những người nước ngoài trình độ cao. Các luật sư nói việc này vi phạm luật quản lý visa H-1B bởi vì nó cho phép người có visa nhận những công việc dành cho những người mới tốt nghiệp.
Chính quyền ông Trump đang chuẩn bị tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất súng tại Mỹ bán vũ khí hạng nhẹ, bao gồm súng trường tấn công và đạn dược cho người mua ở nước ngoài, theo lời các quan chức cấp cao của Mỹ. Các phụ tá của Tổng thống Donald Trump đang hoàn tất kế hoạch chuyển việc giám sát các giao dịch bán vũ khí phi quân sự quốc tế từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Thương mại, bốn quan chức cho Reuters biết. Trong khi Bộ Ngoại giao chủ yếu quan tâm đến các mối đe dọa quốc tế đối với sự ổn định và duy trì các hạn chế chặt chẽ đối với các giao dịch vũ khí, Bộ Thương mại thường tập trung nhiều hơn vào việc tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại. các quan chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau đề nghị không nêu tên, nói rằng các quy định mới sẽ làm giảm các thủ tục hành chính, cũng như giảm chi phí liên quan đến các quy định đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí hạng nhẹ của Mỹ và tạo việc làm trong nước. Nỗ lực này vừa phù hợp với chủ trương của ông Trump ủng hộ cuộc vận động hành lang của giới bảo vệ quyền sở hữu súng ống trong chiến dịch vận động tranh cử, mà còn phù hợp với nghị trình mua hàng Mỹ của ông. Tuy nhiên, giới chỉ trích, trong đó có một số nhà lập pháp và những người ủng hộ chủ trương phải kiểm soát vũ khí, bày tỏ quan ngại rằng bất kỳ biện pháp nào nhằm nới lỏng các quy định xuất khẩu súng ống cũng có thể làm cho các vũ khí có sức công phá lớn, tương tự như các khẩu súng thường được sử dụng trong vụ nổ súng bừa bãi ở Hoa Kỳ, dễ rơi vào tay các băng nhóm tội phạm và các nhóm chủ chiến mà ông Trump đã thề sẽ đánh bại. Một giới chức Mỹ cho biết bản dự thảo các quy định mới có thể được gửi đến văn phòng ngân sách Tòa Bạch Ốc để xem xét trong vòng vài ngày tới. Những thay đổi đó có thể được thi hành mà không cần Quốc hội thông qua.
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói khoảng 50 người tị nạn hiện đang ở hai trung tâm giam giữ ở Thái Bình Dương sẽ sớm được định cư tại Hoa Kỳ. Loan báo tin này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Tư ngày 20 tháng 9. Ông Turnbull nói khoảng 50 người tị nạn ở Papua New Guinea và Nauru sẽ tới Hoa Kỳ trong vài tuần nữa. Đây là nhóm đầu tiên trong tổng cộng 1.250 người tị nạn sẽ được định cư tại Hoa Kỳ theo một thỏa thuận đạt được giữa Canberra và Washington trong những tuần cuối cùng của chính quyền Tổng thống Barack Obama. Người kế nhiệm ông Obama, Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ đả kích thỏa thuận này trong một cuộc điện đàm gây tranh cãi với Thủ tướng Turnbull ngay sau khi ông lên nhậm chức. Hồi tháng 2, ông Trump viết trên trang Twitter rằng là một thỏa thuận ngu ngốc, nhưng cuối cùng ông đồng ý thực hiện thỏa thuận này. Ông Turnbull hôm 20 tháng 9 nói trong cuộc phỏng vấn, tôi chỉ muốn cảm ơn Tổng thống Trump vì đã tiếp tục thỏa thuận này. Hơn 1.200 người xin tị nạn từ châu Phi, châu Á và Trung Đông đang bị giữ ở đảo Manus gần Nauru và Papua New Guinea trong khuôn khổ chính sách của Canberra là đánh chặn những người tìm cách vượt biên bằng thuyền đến Úc xin tị nạn. Nhiều người bị cấm nhập tịch Úc ngay cả khi họ được cấp quy chế tị nạn. Cảnh sát Anh bắt thêm hai nghi phạm hôm 20 tháng 9 liên quan đến vụ đánh bom tuần trước trên một đoàn tàu ở London làm hơn 30 người bị thương. Nhà chức trách nói cảnh sát đã bắt hai người đàn ông, một người 48 tuổi và người kia 30 tuổi ở Newport, Wales. Cảnh sát đã bắt giữ một người khác ở đó vào tối ngày 19 tháng 9 và tiến hành khám nhà tại cả hai địa điểm bắt giữ hôm 20 tháng 9. Thông báo của cảnh sát đô thị không nói rõ các đương sự có liên hệ tới vụ đánh bom như thế nào. Tổng cộng có 5 người đã bị bắt sau cuộc tấn công hôm 15 tháng 9. Một người tị nạn 18 tuổi từ Iraq bị bắt tại khu vực cảng Dover, bến phà chính để đi lại giữa Anh và Pháp. Và một người 21 tuổi từ Syria bị bắt ở Hounslow, vùng ngoại ô phía tây London, nơi có sân bay Heathrow. Hai đương sự đã bị cảnh sát tạm giữ nhưng chưa chính thức bị buộc tội. Một quả bom tự chế đã phát nổ một phần tại ga Parkson Green vào giờ cao điểm. Các phần tử nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd đã bác bỏ. Vụ nổ này là vụ tấn công khủng bố đáng kể lần thứ 5 ở Anh trong năm nay.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức để mang đến những thông tin về y học và trả lời những thắc mắc trực tiếp của quý khán thính giả nghe đài. Ngày hôm nay chủ đề nói về bệnh đường sinh dục phổ biến, căn bệnh chlamydia, là vì vừa rồi chúng tôi có nhận được một email của một thính giả Nguyên Phạm hỏi rất chi tiết về căn bệnh này và muốn tìm hiểu rõ ràng. Với 6-7 câu hỏi mà anh gửi về đây thì bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã quyết định dành nguyên một cái chương trình ngày hôm nay để nói về trình bày về căn bệnh chlamydia, để không chỉ trả lời cho anh mà cũng là phổ biến kiến thức cho quý khán thính giả của đài VOA về căn bệnh này. Một lần nữa, chào mừng bác sĩ Nguyễn Ý Đức và cảm ơn bác rất nhiều. Trở lại với chương trình.
Chào cô Trà My, sướng ngôn viên của đài VOA. Và xin kính chào quý vị thính giả của đài VOA.
Nói về bệnh chlamydia, xin bác sĩ giải thích cho biết căn bệnh này như thế nào?
Bệnh chlamydia, thực ra thì tiếng Việt không có, mà chỉ có tên. Tên chlamydia, tức là cái vi trùng nó gây ra cái bệnh này. Thì bệnh chlamydia là một bệnh mà nó truyền qua cái đường tình dục của chúng ta, tức là khi mà chúng ta có giao hợp với lại một người nam hay là một người nữ thì chúng ta sẽ truyền cái bệnh đó sang cho chúng ta. Thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị thính giả rằng đây là một bệnh rất dễ chữa, nhưng mà nó có thể tái phát được. Và chúng tôi cũng xin thưa rằng những cái bệnh này đó thì nó dễ gây lây truyền sang phụ nữ nếu mà người phụ nữ có thai hoặc là không.
Vâng, nhưng mà vì sao có căn bệnh này thưa bác sĩ?
Cái bệnh này thì thường thường nó gây ra một cái sự tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể của chúng ta và nhất là hệ sinh sản của phụ nữ. Và bệnh chlamydia nó có thể lây truyền như thế nào? Thì chúng tôi xin thưa rằng nó qua cái hệ sinh dục, tức là qua cái đường chúng ta khi mà chúng ta yêu nhau thì có những cái đường có cách lây của bệnh chlamydia. Thì thí dụ như là chúng ta có một cái sự giao hợp trong hậu môn hoặc là âm đạo hoặc là bằng miệng với người nhiễm bệnh chlamydia, tức là cái vi trùng chlamydia, chúng ta vẫn có thể bị nhiễm bệnh trong cái trường hợp này. Và nếu ta từng nhiễm bệnh chlamydia và đã được điều trị trước đây thì chúng ta vẫn có thể nhiễm cái bệnh này lại như thường. Thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh cùng quý vị thính giả là bệnh không có ở trong máu, nó chỉ qua đường tình dục mà thôi.
Yeah.
Trong trường hợp mà chúng ta không có cái sự giao hợp bậy bạ thì tất nhiên là chúng ta cũng có thể tránh được nó, đó thưa cô Trà My và thưa quý vị.
Như vậy có thể hiểu rằng là nếu mà một vợ một chồng thì cái nguy cơ nhiễm cái căn bệnh này nó thấp thôi, phải không ạ? À?
Thực ra thì một vợ một chồng thì nó safe hơn, nó an toàn hơn.
Mà những cái dấu hiệu hay là những cái triệu chứng để biết là mình bị nhiễm chlamydia như thế nào thưa bác sĩ?
Trong trường hợp mà chúng ta bị bệnh như vậy đó thì nó có những cái dấu hiệu, nhất là ở đường tình dục của chúng ta, ở miệng, ở hậu môn hoặc là ở những nơi này nó có chảy ra nước, tức là nước mà nó cũng hơi hôi hôi một chút xíu đó, và nó làm cho người phụ nữ hay là người nam mà cũng bị những cái dấu hiệu đó thì nó cảm thấy khó chịu, thì nó có thể có những cái lở loét ở trong đó, nó gây ra ngứa ngáy.
Dạ, thế chlamydia nó có liên hệ gì với bệnh HIV/AIDS hay là các cái bệnh về đường sinh dục khác như bệnh hoa liễu hay là viêm mạo tinh hoàng, viêm tuyến tiền liệt hay là nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh hoặc là hội chứng vô sinh không thưa bác sĩ?
Theo chúng tôi nghĩ thì cái chlamydia này nó không có liên hệ tới những bệnh mà cô Trà My vừa mới trình bày. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng những bệnh này, những cái bệnh mà cô Trà My vừa trình bày đó thì nó cũng đều truyền qua cái đường tình dục mà ra.
Tức là chlamydia không có dẫn tới những căn bệnh đó hoặc là không có là nguyên nhân. Dạ.
Cái chlamydia nó không phải là cái nguyên nhân nó gây ra những bệnh đó, và chlamydia nó là bệnh riêng của nó, đường của tình dục.
Vâng. Thế các biến chứng của chlamydia như thế nào thưa bác sĩ? Có những biến chứng nào nguy hại không?
Thực ra đó thì nó không có nguy hại, nghĩa là cái bệnh chlamydia nó không nguy hại cho con người, sinh mạng của con người. Thế tuy nhiên nó gây ra khó chịu như chúng ta vừa trình bày. Và tất nhiên rằng nó ở người phụ nữ mà có thai thì nó có thể truyền từ người mẹ sang đứa con. Và trong những trường hợp này đó thì đứa con cũng đều mang bệnh cả, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Dạ, vì cái nguyên nhân bệnh đó, nó cũng khó mà biết, khó mà tránh được, là vì không biết tại sao tự nhiên có cái con vi trùng đó nó xuất hiện. Thành ra không biết là mình nên tầm soát bệnh như thế nào, những ai nên tầm soát và ở độ tuổi nào thì cần xét nghiệm tầm soát thường xuyên để phòng bệnh thưa bác sĩ?
Về điểm này đó thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin đề nghị như sau. Thứ nhất là ở bất cứ một cái tuổi nào, lớn hay nhỏ đều mang cái bệnh này, chlamydia. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là bệnh chlamydia nó chỉ lây truyền qua cái đường tình dục, tức là khi chúng ta có giao cấu giữa người nam và người nữ hoặc là giữa những người đồng tính luyến ái, đồng tính tức là cùng một nam hoặc là nữ giống nhau. Và có thể là đưa tới bệnh chlamydia. Và một điểm nữa chúng tôi cũng xin thưa rằng khi mà chúng ta muốn tránh cái bệnh này chlamydia thì tất nhiên là ta phải tránh tất cả những cái sự giao cấu với người lạ mà chúng ta không biết tí nào, hoặc là với người lạ mà nếu có thể được thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị là chúng ta nên dùng và cái túi cao su, cái bao cao su công đom đó, thì nó như vậy tiêu đối nó cũng an toàn đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Mình phòng bệnh rồi mà thí dụ như lỡ không may rủi ro thì mình có cái cách điều trị như thế nào, theo dõi bệnh ra sao, thuốc men như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, thì cái bất cứ một cái bệnh nào mà chúng ta phòng ngừa tránh không để bị bệnh thì đó là cái điểm quan hệ. Điểm thứ hai, khi mà chúng ta đã bị bệnh rồi thì tất nhiên là trong trường hợp này gì thì chúng ta phải đi bác sĩ để mà khám lại coi xem đúng rồi bệnh không, và sau đó thì vị bác sĩ này sẽ cho chúng ta những cái thuốc thích hợp để điều trị cái bệnh này. Và trong cái bệnh này theo chúng tôi hiểu đúng ra thì chúng tôi không được nói ra, thế nhưng mà cũng xin thưa với quý vị là đại khái người ta trích, người ta dùng cái viên thuốc azathioprine để mà uống thì những cái trường hợp này nó cũng bớt đi, chứ không phải là chứ không thể là bớt được. Tất nhiên là nó có nhiều loại điều trị khác nhau, nhưng mà hiện thời bây giờ người ta thấy là cái loại thuốc này thì tương đối rằng nó cũng trị dứt được cái bệnh chlamydia đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Tức là trị bằng thuốc ạ. Và như vậy thì thời gian điều trị thuốc men trung bình tối đa, tối thiểu là bao lâu? Và cái khả năng dứt khỏi bệnh là cái tỷ lệ phần trăm như bác sĩ nói là rất là cao. Nhưng mà cái thời gian điều trị có kéo dài không?
Cái thời gian điều trị thì chúng ta phải tùy thuộc vào từng bệnh của người. Thường thường, thí dụ như với bệnh này thì khoảng chừng được 2 tuần lễ hay là 3 tuần lễ có thể giờ chưa dứt được bệnh. Và tất nhiên là chúng tôi đã nói rằng nó dứt bệnh, nhưng mà về sau này mà có sự gọi là giao cấu giữa nam và nữ hay là thì tất nhiên là chúng ta cũng bị bệnh như thường đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Dạ, một vị thính giả là một người bệnh nhân mắc phải căn bệnh này thì họ có thắc mắc cụ thể hơn một chút. Nguyên Phạm hỏi là chlamydia có trong máu hay không, hay chỉ sống ở niệu đạo và lỗ sáo mà thôi?
Như câu đó nói, tức là cái bệnh này chỉ có ở trong niệu đạo, ở trong những cái lỗ sáo, theo đến lời tranh từ ở bên Việt Nam dùng lỗ sáo, thì tức là khi mà giao hợp thì chỉ có ở đây mà không có ở nằm ở trong máu. Thì chúng tôi nhớ rằng thì là vị thính giả này có nói rằng thì là một nhà thầy đông y có nói rằng nó có thể nằm ở trong máu, thì chúng tôi có lẽ cũng không đồng ý với vị đông y này để mà nói vậy. Mà chúng tôi nói rằng thì là nó chỉ qua cái niếu đạo của chúng ta mà thôi.
Như vậy mà cái người mà mắc bệnh này đó có thể lây cho vợ là đúng rồi, nhưng mà con của họ thì có sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe sau này như thế nào không?
Khi mà sanh, trong khi sanh con đó mà người mẹ có chlamydia thì có thể truyền cái bệnh này cho đứa con đó, cho đứa con. Thành ra đó là cái điểm mà có lẽ là quý vị thính giả cũng cần phải lưu ý ở điểm này đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, và vẫn câu hỏi của Nguyên Phạm là trị hết bệnh này rồi thì vẫn có con được bình thường phải không bác sĩ?
Chúng ta vẫn có thể có con được bình thường chứ không phải là không. Thế thành ra bị chlamydia dùng kháng sinh, thì sẽ kháng sinh hay là trụ sinh thì có thể chữa cái bệnh này được, thưa cô Trà My và thưa quý vị.
Câu hỏi tiếp theo là bạn có tìm kiếm thông tin trên web về y học và nói rằng là hai vợ chồng dù chưa bị chlamydia vẫn có thể bị lúc quan hệ. Và nếu mà thiếu nữ trẻ quan hệ sớm cũng có thể bị nhiễm, điều đó có đúng không?
Cái đó cũng đúng, là tại vì nếu mà có cái quan hệ như vậy đó thì tất nhiên là bất cứ một lúc nào, dù rằng thì là chúng ta chữa bằng kháng sinh chăng nữa mà về sau này vẫn còn tiếp tục mà có những quan hệ tình dục không chính đáng như vậy thì vẫn có thể lây lại bệnh như thường đó. Cái bệnh chlamydia này nó không đưa tới sự miễn nhiễm ở trong cơ thể của chúng ta, tức là chúng ta bị bệnh rồi mà chúng ta vẫn có những cái sự giao hợp không chính đáng như vậy đó thì nó cũng vẫn bị bệnh như thường chứ không phải là không. Thành ra đó là cách mà đó là điều mà chúng tôi muốn thưa với quý vị thính giả.
Nhưng mà cái người mẹ mà mắc phải cái chlamydia mà sinh con ra đó thì có khả năng lây cho con, thì có điều trị cho bé cái lúc mà sơ sinh còn nhỏ tuổi như vậy, có cách điều trị không bác sĩ?
Về vấn đề này thì chúng tôi nghĩ rằng là bác sĩ khi mà đỡ cháu bé mới sanh ra thì họ cũng có những biện pháp để mà điều trị cho cháu bé mới sanh ra. Nếu chúng tôi nghĩ thôi, đó là chúng tôi nghĩ là nếu sanh ra rồi chữa cả mẹ lẫn con thì nó vẫn là một cái giải pháp tốt chứ không phải là không.
Vâng, đây không phải là bệnh khó trị phải không ạ? Thưa bác sĩ, vừa rồi là những thông tin về căn bệnh chlamydia, giải đáp những thắc mắc của thính giả gửi về, vẫn liên quan tới những câu hỏi mà mình còn sót lại từ những tuần trước khi mình nói về bệnh eczema, viêm da dị ứng đó bác sĩ. Thì Mai Văn Quý có gửi câu hỏi email về, hỏi là bạn bị cái căn bệnh eczema ở kẽ ngón chân, lòng bàn chân, bị ngứa, loét, thời gian phát bệnh là cứ trăng lên thì bị bệnh. Thì bây giờ hỏi cách mà điều trị như thế nào ạ?
Như chúng tôi đã trình bày trong kỳ trước là bệnh eczema tức là viêm cái biểu bì ở trên da của chúng ta. Thế trong trường hợp này thì nó cũng dễ điều trị, tức là nếu mà vị thính giả đó có nghe chúng tôi trình bày rồi thì chúng tôi thấy rằng thì là Eczema có thể chữa bằng những cái pomade, thuốc mỡ, bên Việt Nam gọi là thuốc mỡ đó, thì cũng nó cũng giảm bớt được được. Nhưng mà có một cái điểm chúng tôi xin cần thưa là eczema là một bệnh nó kinh niên và nó bị đi bị lại. Thế trong cái trường hợp này đó thì tất nhiên rằng thì là nó sẽ gây ra khó chịu cho cái vị thính giả này. Và ở kẽ ngón chân thì thực tình ra khi mà chúng ta bị ngứa thì chúng ta phải gãi. Và trong trường hợp gãi như vậy thì thưa quý vị thính giả và thưa cô nhà mình, nó cũng sẽ hoặc là chúng ta tự gãi lấy, hoặc là chúng ta người nhờ cái người phối ngẫu của chúng ta gãi cho cái chỗ ngứa thì nó cũng là một cái điểm tốt chứ không phải là không đó, thưa cô Trà My và quý vị thính giả.
Dạ vâng.
Nếu như vậy đó thì chúng ta có tăng thêm cái tình thân giữa vợ chồng với nhau, có phải không ạ? Thành ra nó cũng là một cái điểm hay chứ mà không. Thế tuy nhiên chúng tôi nghĩ là không thể nào mà chúng ta nhờ cái người phối ngẫu hoặc là người thân của chúng ta để mà làm công việc này. Và vì thế chúng tôi đề nghị là quý vị nên đi bác sĩ để bác sĩ người ta lựa cho cái thuốc nào nó thích hợp với cái eczema, tức là viêm da biểu bì mà chữa. Thì chúng tôi thấy những trường hợp này nó cũng không khó khăn gì lắm đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Bạn Kiệt Trương chờ đã một tuần nay rồi, nguyên nhân gây eczema là gì? Đến nay y học vẫn không biết nguyên nhân phải không bác sĩ?
Khoa y học nó không biết rõ là tại làm sao có eczema. Có thể là do tiếp xúc, có thể là những cái sự tiếp xúc mà nó gây ra cái eczema đó. Tôi cũng thưa với quý vị rằng cái bệnh này nó không lây từ người này sang người khác. Bệnh của người nào thì người đó bị, chứ không có lây sang người khác.
Dạ, đó là do cơ địa của chính cái người đó không chịu được cái chất nào thì dị ứng lại thôi. Nhưng mà thưa bác sĩ, có trường hợp nào mà bị vĩnh viễn suốt đời không? Hay là tới một độ tuổi nào đó thì nó sẽ hết?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là nó hết ngay, mà nó có thể là kéo dài cho tới tuổi già, là tại vì ở đây là một cái bệnh nó ngứa ở trong cơ thể của chúng ta, và nếu mà chúng ta chữa thì nó bớt đi. Tất nhiên là người già thì cũng có những cái trường hợp như vậy, thành ra chúng tôi đã trình bày với thưa quý vị thính giả là eczema cần phải được chữa và nó không hết vào cái tuổi già hay là một tuổi nào, bất cứ một cái tuổi nào. Chỉ có một cách chữa là dùng các pomade hoặc là thuốc viên để mà uống thì nó mới bớt được cái eczema đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, ngoài cái điều trị bằng thuốc như bác sĩ vừa nói đó, có liệu pháp nào khác hoặc là cần chú ý về sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh, không gian sống như thế nào? Xin bác sĩ lời khuyên từ bạn Kiệt Trương.
Dạ, chúng tôi xin nghĩ rằng thì là bệnh ngoài da là bệnh do những cái chất dơ bẩn nó gây ra, hoặc là những cái gì mà chúng ta dị ứng tức là thế nào? Tức là lần đầu thì không sao, nhưng lần sau đó thì cơ thể nó tạo ra những cái histamine, và cái histamine nó làm cho ta ngứa ngáy đó. Thành ra tránh những chất gây ra dị ứng là cái điều quan hệ đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, phương pháp điều trị eczema mới nhất trên thế giới hiện nay có cái gì đột phá, có cái gì đem hy vọng cho người bị bệnh không, thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là eczema là một cái bệnh rất khó chữa. Thế thành ra mỗi một khi chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải tìm cách chữa. Và mỗi một lần chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải tìm cách chữa. Tức là bằng pomade hoặc là thuốc uống đó, thưa quý vị khán giả và thưa cô Trà My.
Dạ, bạn Trần Thị Tú hỏi là hay bị ngứa, hãy gãi thì nổi mẩn đỏ. Thì có bôi thuốc corticoid nhưng đỡ rất là ít thôi. Không dám bôi nhiều sợ tác dụng phụ. Bác sĩ tư vấn giúp nên điều trị thế nào ạ?
Cortisone là một chất rất tốt để mà điều trị cái bệnh ngứa ở trong cơ thể của chúng ta. Còn cái tác dụng phụ của nó thì thực tình nó cũng có thể gây ra tác dụng phụ, bất cứ một cái loại thuốc nào nó cũng gây ra tác dụng phụ. Nếu nó gây cái hydrocortisone nó gây ra tác dụng phụ thì chúng tôi đề nghị với đại vị thính giả đó là tới bác sĩ để xin một cái loại thuốc khác, một loại pomade khác hoặc là thuốc viên khác để mà uống thay vào đó. Chứ không nên tức là phải chữa bằng cách nào đó, bằng mọi cách để mà chữa những cái eczema, những cái ngứa ngáy trong cơ thể. Hoặc là nếu không thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị với quý vị là người nhờ ông xã, hoặc là nó tăng thêm cái tình nghĩa là thân ái giữa hai vợ chồng với nhau, hoặc là cũng nhờ các con cái nó gái ở cho mình thì cũng là điểm tốt. Nhưng mà chúng tôi vẫn nhấn mạnh rằng vẫn có cách để chữa để các bệnh dễ eczema đó, thưa quý vị thính giả và thưa với lại cô Trà My.
Dạ, vì thời gian dành cho chương trình cũng hết rồi. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Nghi Đức rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn theo dõi chương trình đến phút cuối. Chúng tôi xin hẹn gặp lại bác sĩ Ý Đức và quý vị và các bạn vào tuần sau, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình hỏi đáp trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Nghi Đức sẽ trở lại với một chủ đề mới. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Vâng, xin chào, cảm ơn cô Trà My và xin chào quý vị thính giả.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan quản trị đại dương và bầu khí quyển quốc gia hay NOAA là một cơ quan khoa học thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, chú trọng đến việc tìm hiểu những điều kiện của đại dương và bầu khí quyển. Một quan ngại chính yếu của NOAA là sự lan rộng ngày càng tăng của rác rưởi trên biển, thường được định nghĩa như là bất cứ vật thể rắn nào do con người tạo ra, được thải hay bỏ xuống biển hay đại hồ. Vào ngày 9 tháng 8 vừa qua, NOAA loan báo 15 dự án trị giá 2,5 triệu đô la để hỗ trợ cho việc vớt rác rưởi trên biển và những cuộc nghiên cứu qua chương trình rác rưởi trên biển của NOAA. Những dự án này hỗ trợ cho các nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề rác rưởi trên biển toàn cầu đang lan rộng khắp mọi nơi, có thể ảnh hưởng đến đời sống động vật hoang dã, tôm cá, an toàn hàng hải, sức khỏe con người và nền kinh tế qua những tác hại của rác rưởi này đối với ngành du lịch và các lĩnh vực khác nữa. 11 tổ chức nhận được hơn 1,2 triệu đô la để hỗ trợ cho các dự án dọn sạch rác rưởi trên biển, giúp cho môi trường sống ven biển, các thủy lộ và đời sống hoang dã, trong đó có các loài cá di trú. Những dự án được tài trợ qua chương trình dọn dẹp rác rưởi trên biển giúp cho các hoạt động cạnh tranh ở mức địa phương, cộng đồng, dọn sạch rác rưởi trên biển, trong đó có những dụng cụ đánh cá vô chủ, thuyền bè bỏ hoang không ai thừa nhận. Các dự án sẽ giúp các cộng đồng bờ biển hưởng được lợi ích và giúp cải thiện môi trường sinh thái trong dài hạn. Đại dương có thể nhanh chóng phá vỡ các mảnh plastic thành những mẫu nhỏ hơn, được gọi là microplastic, và 4 tổ chức nhận được hơn 900.000 đô la để tìm hiểu thêm làm cách nào các microplastic trên biển ảnh hưởng đến các loài hải sản có tính cách quan trọng về mặt thương mại. Những dự án này hợp lại sẽ tăng tiến sự hiểu biết của chúng ta về những nguy cơ sinh thái có liên hệ đến rác rưởi trên biển, cũng như số phận và chuyển dịch của rác rưởi trên biển tại những nơi gần bờ biển và môi trường ven biển. Những dự án này được lựa chọn qua một tiến trình duyệt xét nghiêm ngặt có tính cách cạnh tranh cao. Chương trình rác rưởi trên biển của NOAA nhận được 70 đề nghị vào năm 2017, yêu cầu hơn 12 triệu đô la, chứng tỏ sự quan tâm rộng rãi đến vấn đề rác rưởi trên biển trên toàn quốc. Những dự án được tài trợ bao gồm 11 tiểu bang, quần đảo Samoa thuộc Mỹ và quần đảo Bắc Mariana. Quỹ của NOAA được nhân đôi bằng sự đóng góp ngoài liên bang, tổng cộng là 1,9 triệu đô la. Chất nhựa plastic và những rác rưởi trên biển khác, những phó sản của con người, là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự lành mạnh của các đại dương trên thế giới. Hoa Kỳ cam kết giải quyết mối đe dọa toàn cầu này bằng cách cộng tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế của chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.